thuyết bổn. Đức Phật du hóa tại Ba La Nại, trong vườn Lộc Giả. Tôn giả A Na Luật Đà nói với các tỳ kheo: Này chư hiền, lợi lộc tăng gấp trăm ngàn vạn lần hay giả sử hơn nữa thì có nghĩa gì? Mệnh chung đâu có đem theo được sang kiếp khác. Muốn hưởng phước dài lâu, chỉ có điều này là chí yếu. Được một tỳ kheo trì giới thanh tịnh, thành tựu oai nghi làm phước điền. Kiếp xa xưa, tôi là một người nghèo khổ ở ngay nước Ba La Nại này. Tôi đi nhặt lượm và gánh thuê để sống. Hồi ấy, hạn hán, sương móc và sâu rầy làm cho ngũ cốc không mọc được. Nhân dân túng thiếu, kiếm ăn khó khăn. Một sáng sớm, Bích Chi Phật Vô Hoạn đi vào thành Khất Thực, bình bát trống không. Khi tôi quẩy gánh về đến nhà, quay lại thấy Bích Chi Phật đi sau. Tôi vội mang cơm ra bạch: Mong tiên nhân biết cho, xin ngài thương thọ nhận. Thí chủ chỉ nên bớt phân nửa bỏ vào bát, như vậy cả hai chúng ta đều được sống còn, thế là tốt rồi. Thưa tiên nhân, con ăn uống sớm muộn chẳng cần giờ khắc. Xin tiên nhân thương xót con mà nhận tất cả phần ăn này. Này chư hiền, tôi nhờ phước cúng dường một bát cơm ấy mà 7 lần sanh về cõi trời được làm thiên chủ, 7 lần tái sanh vào loài người cũng làm nhân chủ. Này chư hiền, tôi nhờ phước cúng dường bát cơm ấy, nay được sanh vào dòng họ Thích, xả bỏ vương vị, xả bỏ 100.000 thể nữ, xả bỏ tài sản bạc vàng để xuất gia học đạo. Này chư hiền, tôi nhờ cúng dường một bát cơm ấy mà nay cả 4 chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thấy tôi đều quý mến kính trọng. Vua, quan, Phạm Chí, cư sĩ và tất cả nhân dân thấy tôi đều đón mừng tiếp đãi. Này chư hiền, nhờ phước cúng dường bát cơm ấy, ngày nay tôi được thỉnh cầu thọ dụng thức ăn, giường nệm, thuốc thang. Lúc bấy giờ, nếu tôi biết vị sa môn ấy là bậc vô trước chân nhân, thì phước báo chắc chắn gấp bội. Cúng dường được quả báo lớn, công đức hết sức kỳ diệu, chói sáng vô biên, thấu suốt cùng khắp. Đức Thế Tôn từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đến giảng đường ngồi trước chúng tỳ kheo, hỏi rằng: Bây giờ các thầy có muốn nghe chuyện vị lai chăng? Bạch Đức Thế Tôn, nay thật đúng thời. Này các tỳ kheo, lâu xa về đời vị lai, sẽ có lúc nhân dân sống đến 80.000 tuổi. Khi ấy, châu Diêm Phù giàu có an vui tột cùng. Dân chúng đông đúc, thôn ấp gần nhau chỉ bằng khoảng cách của con gà bay. Dân chúng chỉ có những khổ như là nóng lạnh, đại tiện tiểu tiện, ăn uống và già chết. Ngoài ra không có tai họa nào khác. Bây giờ có tôn giả A Dật Đa ngồi ở trong chúng. Đức Thế Tôn bảo: Này A Dật Đa, một thời gian lâu dài về vị lai, thầy sẽ làm chuyển luân vương, hiệu là Loa, thông minh trí tuệ, có 4 loại quân, thành tựu 7 báo, đủ 1.000 con dũng mãnh khôi ngô. Thầy sẽ thống lãnh toàn quả đất này cho đến biển cả. Không dùng dao gậy, chỉ dùng giáo pháp khiến dân dân an vui. Thầy sẽ có 1 cây phướng lớn bằng vàng, nạm các loại châu báu. Khi hạ cây phướng xuống, thầy tổ chức bố thí cho các hàng sa môn Phạm Chí, kẻ cùng khổ cô độc từ khắp các nơi tới xin. Đàn bố thí xong, thầy xuất gia học đạo, cầu vô thượng phạm hạnh. Ngay trong đời ấy, tự tri tự giác, tự thân chứng đắc thành tựu và an trú. Biết như thật rằng, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc làm đã xong, không còn tái sanh. Như thế đến khi con người sống 8 vạn tuổi, thầy sẽ thành Phật, hiệu là Di Lặc Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cũng như ta hiện nay, thầy sẽ thuyết pháp phần đầu vi diệu, phần giữa vi diệu, phần cuối vi diệu. Thầy sẽ quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội trời người. Thầy sẽ có vô lượng 100.000 chúng tỳ kheo. Vua Đại Thiện Kiến. Một thời Đức Phật du hóa tại thành Câu Thi trong rừng Sa La. Đức Thế Tôn bảo A Nan: "Hãy đến giữa 2 cây sa la, trải chỗ nằm cho Như Lai, đầu quay về hướng bắc. Như Lai đêm nay sẽ nhập Niết Bàn." Đức Thế Tôn xếp Tư Y Uất Đa La Tăng trải lên chỗ nằm, Y Tăng Già Lê làm gối. Ngài nằm nghiêng về hông bên phải, hai chân chồng lên nhau. Tôn giả A Nan quạt hầu: "Bạch Đức Thế Tôn, sao Thế Tôn lại quyết định chấm dứt cuộc đời rực rỡ huy hoàng ở một thành nhỏ hẹp nhất trong các thành?" Này A Nan, thành Câu Thi đây quá khứ tên là Câu Thi Vương, giàu có cùng tột, dân chúng đông đúc. Chuyển Luân Vương Đại Thiện Kiến, thông minh trí tuệ, thành tựu 7 báo, đủ 4 phước đức như ý. Sau khi kiến trúc đại điện, ao hoa và vườn Đa La, 84.000 tiểu vương cùng đến chỗ vua. Tâu Thiên Vương: "Đại điện kiến trúc đã đầy đủ, mong Thiên Vương sử dụng tùy ý." Vua Đại Thiện Kiến liền mời tất cả các bậc thượng tôn sa môn phạm chí tụ tập trên đại chánh điện. Vua thân hành lấy nước cho các ngài rửa mặt, rửa tay chân. Tự tay vua bưng hầu các thức ăn mỹ diệu. Quý vị đầy đủ thọ dụng, cầu chúc cho vua, xong rồi ra về. Vua cùng một người hầu vào đại điện, ngự tòa bạc, ở lầu vàng, đệm lông 5 sắc, phủ gấm 5 màu. Vua ngồi thẳng lưng chánh niệm, ly các pháp bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 84.000 phu nhân và nữ báo quá lâu không thấy vua, ai cũng nhớ mong nên cùng nhau đến đại điện. Tâu Thiên Vương: "Tất cả chúng tôi có mặt tại đây, mong Thiên Vương nghĩ tưởng đến." "Này các hiền muội, hãy nói với ta thế này. Thiên Vương biết không, mạng người ngắn ngủi, vinh hoa phú quý bao nhiêu rồi cũng qua đời, phải tu phạm hạnh, chấm dứt sanh tử. Ngày chết chắc chắn sẽ đến. Ái niệm những vô thường, hoại diệt sẽ đau khổ. Thiên Vương nếu có niệm dục cho đến mảy may ái luyến, hoặc người hoặc vật, mong Thiên Vương đoạn trừ, xả ly, cho đến mệnh chung không nhớ tưởng." Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong, vua bảo họ trở về. Vua nghĩ thế này: tham sân hại, đấu tranh ganh ghét, vua xỉm dối trá, lừa gạt nói càng, vô lượng pháp bất thiện đến đây là chấm dứt. Từ nay, tâm ta cùng với lòng từ tương ưng biến khắp mười phương, thành tựu an trụ. Không kết, không oán, không hờn, không tranh, một lòng bao la rộng lớn, khoan dung thương xót khắp thế gian. Vua tu bốn phạm thất, mệnh chung sanh về phạm thiên. Này A Nan, đại thiện kiến là tiền thân của ta. Bây giờ thương xót tất cả thế gian, ta đem an vui cho khắp trời người, nhưng chưa biết chỉ đường ra khỏi sanh già bệnh chết. Ngày nay ta là Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ta có khả năng chỉ đường giải thoát cho muôn loài hết khổ đau. Chuyển Luân Vương. Một thời Đức Phật du hóa tại Ma Đâu Lệ, trong rừng xoài, trên bờ sông Sử Hà. Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo: hãy tự mình thắp đèn chánh pháp, hãy tự nương tựa pháp của chính mình. Này các tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Vương chính trị thiên hạ, đi lại trong cảnh giới của chính mình, hưởng gia tài phụ vương truyền lại, nên tuổi thọ, hình sắc, hoan lạc, sức lực, mỗi mỗi đều tốt đẹp. Các tỳ kheo cũng thế. Thế nào là tỳ kheo đi lại trong cảnh giới của chính mình? Tỳ kheo quán nội thân như thân, nội thọ, nội tâm, nội pháp như sự thật. Thế nào là tuổi thọ của tỳ kheo? Tỳ kheo tu bốn như ý túc: 1. Dục định, 2. Tinh tấn định, 3. Tâm định, 4. Tư duy định, đều nương viễn ly, hướng đến đạo xuất thế. Thế nào là sắc của tỳ kheo? Tỳ kheo tu tập cấm giới, thủ hộ giải thoát giới, oai nghi lễ tiết, thấy tội nhỏ nhặt cũng vội sám hối, thân tâm thanh tịnh quang sáng. Thế nào là niềm vui của tỳ kheo? Tỳ kheo lìa dục, lìa pháp ác, chứng đắc tứ thiền. Thế nào là năng lực của tỳ kheo? Tỳ kheo diệt sạch các lậu, tự thân tác chứng, biết như thật rằng phạm hạnh đã vững, việc làm đã xong. Phải vô thượng trí tuệ lậu tận này mới hàng phục được ma vương. Các tỳ kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Bệ tứ. Tôn giả Cư Ma La Ca Diếp du hóa tại Câu Tác La. Vua xứ ấy tên là Bệ Tứ, hỏi: tôi quan niệm không có đời sau, chết là hết, tôn giả nghĩ sao? Mặt trời mặt trăng hiện tại đây thuộc về đời này hay đời sau? Thưa tôn giả, tôi có một người thân sống độc ác, lâm chung đã hứa sẽ trở về bảo cho tôi biết địa ngục khổ thế nào, mà tôi đợi mãi nào có thấy. Thưa đại vương, kẻ thuộc hạ bắt trói một tội nhân xin vua trừng trị. Tội nhân xin vua tạm thời thả cho ra đi một buổi, liệu vua có cho phép không? Thưa không. Nhưng bạch tôn giả, tôi lại có một người bạn đầy đủ diệu hạnh, lâm chung đã hứa sẽ về cho tôi biết cõi trời hoang lạc những gì, thế mà nào có thấy. Thưa đại vương, vì hai lý do. 1. Tương đối với cảnh trời, thì nhân gian xú uế chẳng khác một nhà xí. Một người lỡ chân rơi vào hầm xí, đã được kéo lên, tắm rửa hoa hương thơm sạch. Người này có chịu vì một lý do tầm thường trở vào hầm xí nữa không? 2. Cõi trời một ngày bằng 100 năm nhân gian. Người bạn thiện lành cần vài ngày để biết rõ những thắng diệu hoang lạc. Khi trở về báo tin, thì liệu đại vương có còn sống chăng? Thưa tôn giả, những người chết còn không nhìn ai nữa, huống là hỏi han. Vì thế tôi kết luận, chết là hết tất cả. Thưa đại vương, ở một xứ máng mọi kia, bỗng nhiên vang lên một âm thanh to lớn mà hoang vui. Họ đi tìm xuất xứ của âm thanh. Một người đưa ra chiếc tù và, mạnh ai tay vặn chân đá, chắp tay van xin, tù và vẫn cứ im lặng. Rốt cuộc người kia bị quở trách là nói dối. Người ấy đưa tù và lên miệng, tận lực thổi. Âm thanh vang khắp. Thưa đại vương, sự sống của một chúng sanh cũng thế. Phải do nhiều nhân duyên hòa hợp mới phát hiện. Cái xác chết cũng như cái tù và là vật vô tri. Làm sao tự một mình nó linh động vi diệu được? Bạch tôn giả, đã có một lần tôi sai bỏ một tội nhân vào thùng sắt đậy nắp kín, ở dưới đốt lửa, cho đến khi tội nhân chết hẳn. Bao nhiêu người canh, không một ai thấy cái gì từ trong thùng đi ra, cho nên biết chết là hết. Thưa đại vương, đêm nghỉ, đại vương mộng thấy đi chơi vườn ngự uyển. Các quan hầu có ai thấy đại vương đi ra không? Làm sao thấy được? Thưa đại vương, phàm phu không thể thấy, nhưng thiên nhãn thấy được chúng sanh. Tùy theo nghiệp thiện ác mà qua lại chỗ vui chỗ khổ. Bạch tôn giả, các quan đã sai lóc thịt chẻ xương các tội nhân, đâu có thấy cái gì còn lại mà nói có đời sao? Tâu đại vương, phạm chí thờ lửa, đem cọ lửa và mồi lửa đặt xuống đất, cọ sát thì lửa bật cháy bùng lên. Thưa đại vương, lửa cũng như tâm thức con người, linh hoạt theo nhân duyên. Nếu nhân duyên hòa hợp đúng pháp, thì sức sống phát hiện. Bạch tôn giả, tôi công nhận tôn giả đã tận tình giải thích. Nhưng tôi rất ngại các nước lân bang sẽ đồn đại rằng tôi bị sa môn ca diếp hàng phục và sửa sai. Cho nên tôi cần bảo thủ tri kiến để khỏi mất mặt với mọi người trong nước và ngoài nước. Thưa đại vương, có hai người bạn rủ nhau bỏ nhà đi tìm kế sanh nhai. Họ gặp một rừng gai, cùng nhau mỗi người lấy một gánh đem về. Bên đường bỗng thấy một đống vàng lớn. Một người vứt gai lấy vàng gánh đi. Một người đành bỏ vàng vì tiếc gánh gai. Người gánh vàng vì đủ phương tiện cúng dường các phước điền nên hiện đời sung sướng, mệnh chung lên trời. Nay đại vương chỉ vì danh lợi mà cố tình bảo thủ, cố chấp tà kiến. Cũng như người tiếc nuối gánh gai, tự chuốc lấy nghèo khổ đời này đời sau. Thật là đáng tiếc. Thưa đại vương, tôi xin trình thêm một thí dụ. Con heo chúa gặp một con cọp. Heo nghĩ, đấu với cọp quyết định ta mất mạng, mà chạy trốn thì còn gì là danh giá vua heo. Liền lập kế bảo cọp, nếu ngươi thật là đại anh hùng, thì đợi ta về mặc áo giáp của tổ phụ, ta sẽ đối địch với ngươi. Cọp đáp, đối địch với tổ phụ ngươi mới xứng đáng để ta ra sức. Heo vội về chuồng, lăn trong đống phân, từ đầu đến chân chỉ toàn là phân. heo ra mắt cọp. Nào, đấu thì đấu. Cọp nghĩ, mình đâu có ăn được những giòi bỏ lúc nhúc kia, bẩn răng lắm. Lại phải sát thân vào những phân hôi hám kia. Thôi 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 heo ơi, toàn thân ngươi phân nhơ, tới gần ta lây thối, tranh đấu để cầu hơn, ta nhường để giữ sạch. Bạch Tôn giả, con đã hiểu, con đã hiểu, không dám tranh tài biện luận nữa. Con xin quy y Phật Pháp Tăng, trọn đời con xin làm ưu bà tắc, thực hành bố thí tu phước.